Chúng ta hãy cùng giải Kinh Thánh ra trong sách Kinh Lành Luca đoạn thứ 10. Chúng ta sẽ xem từ câu 17 cho tới câu 24. Và câu cáo được trả chúng ta trong Luca đoạn 10-31 phần B. Chúng ta hãy cùng đọc câu Kinh Thánh này lên. Lạy Cha, con ca ngợi Cha, Chúa tể của trời đất, vì Cha giấu kín những gì này với người khôn ngoan, thông sáng mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, điều này đẹp lòng Cha. Điều Chúa thật vui là sứ điệp một sư sẽ chia sẻ với chúng ta từ sáng nay. Xin hãy cùng chuẩn bị tấm lòng của chúng ta nghe sự dạy dỗ của Chúa trong thời gian này. Xin kính mời học sinh.
Xin trân trọng kính chào Thánh. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy các con em của mình bắt đầu đứng lên để lo trong chương trình worship. Quý vị có vui không?
Vui.
Chúa có vui không? Chúng ta cùng với nhóm VCRM Walkathon để gây được một số tiền giúp đỡ cho những người cai nghiện ở Việt Nam. Cái goal đặt ra là 18.000 và Chúa đã cho vượt hơn sự suy tưởng, được trên 22.000. Quý vị có vui không?
Vui.
Chúa có vui không? Tôi nghĩ rằng trong tuần qua còn có những điều vui nữa mà có lẽ quý vị chưa biết. Tuần trước đây, anh chị Hùng và Thắm trong giờ cầu nguyện có nêu lên rằng xin cầu nguyện cho cậu của Thắm đang bị ung thư rất là nặng ở tại Poland. Và chị vừa khóc vừa nói. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong tuần qua thì Đức Chúa Trời đã chữa lành cho cậu của cô Thắm, không còn ung thư nữa. Khi ông ta đi đến tại bệnh viện thì bệnh viện bác sĩ nói rằng không còn thấy dấu hiệu của ung thư. Quý vị có vui không? Chúa có vui không? Chưa hết, ông trao luôn cả cuộc đời của mình cho Chúa nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Thì các bạn chị em, tuần trước chúng ta đã suy gẫm với nhau về điều Chúa thật muốn. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau về điều Chúa thật vui. Những điều Chúa muốn, đó là Chúa muốn chúng ta có lòng tin, chứ không phải chỉ là nhìn xem hay là mắt thấy. Chúa muốn chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời, chứ không phải là làm nổi danh của mình. Chúa muốn chúng ta phải kinh nghiệm Chúa, chứ không phải chỉ hiểu biết Chúa trong tâm trí. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về điều Chúa thật vui. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy trong Kinh Thánh mô tả rằng vào giờ đó Đức Chúa Giê-xu vô cùng vui mừng trong Thánh Linh. Tôi tưởng tượng như rằng nếu chúng ta có mặt ở tại đó, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa vừa nhảy, vừa đưa tay, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời, giống như chúng ta trong niềm vui của mình vậy. Làm thế nào để Chúa của chúng ta có được cái niềm vui như vậy? Chúng ta cùng suy gẫm với nhau một số vấn đề trong phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở sách Luca chương thứ 10 từ câu 17 cho tới câu 24. Có ba điều mà chúng ta cần phải suy gẫm về niềm vui, nhưng mà là niềm vui của Chúa. Khi tôi và các ông bạn cho em có niềm vui, ví dụ như chúng ta đạt được cái goal của vấn đề quyên tiền, chúng ta cảm thấy vui. Chúng ta làm được một việc gì đó, chúng ta cảm thấy vui. Nhưng liệu niềm vui của chúng ta có phải là niềm vui của Chúa không? Đoạn Kinh Thánh này là rằng các môn đệ về khoe với Chúa: Chúa ơi, nhờ danh của Chúa tôi đuổi được quỷ. Khi nói ra điều đó thì nghĩ rằng chắc Chúa vui lắm chứ. Nhưng mà Chúa nói đừng có vui về chuyện đó. Như vậy chúng ta hãy suy gẫm làm thế nào để Chúa của chúng ta vui, và chúng ta vui trong niềm vui của Chúa mình. Có một người đàn ông nọ buổi sáng lái xe ra, đi tới một cái chặng đường có cái đèn đỏ, nhưng mà khi anh vừa sắp tới đèn đỏ của mình thì cái đèn bắt đầu đổi thành xanh, cho nên anh đặt ga đi tới. Bên kia có một chiếc xe khác lại tranh thủ muốn chạy cái đèn đỏ, cho nên cũng đặt ga đi tới, và thế là hai xe tông răng hư hết cả hai chiếc xe. Anh thì bình an, anh không thấy gì hết, anh hạ cái cửa xuống. Bên kia cũng thấy hạ cái kính cửa xuống, đó là một người phụ nữ ở trong xe. Cái lỗi là người phụ nữ muốn chạy vượt đèn đỏ, cho nên đã gây ra vụ tông xe. Anh thấy cũng ái ngại, anh hỏi người phụ nữ: cô có sao không? Cô nói: dạ tôi không sao. Và hỏi lại: anh có sao không? Anh nói: dạ tôi cũng không sao. Cô nói: xe của chúng ta thì hư hết, nhưng chúng ta thì lại không sao cả. Thật là điều may mắn. Tôi nghĩ rằng đây là điều may mắn, anh có đồng ý không? Người đàn ông nói: dạ tôi đồng ý. Anh có gia đình chưa? Tôi độc thân chưa có gia đình. Cô có gia đình chưa? Tôi cũng độc thân chưa có gia đình. Cô nói: vậy thì cái vấn đề đụng xe của chúng ta đúng là một cái duyên kỳ ngộ. Anh có chấp nhận rằng là chúng ta bị đụng xe đây là một cái duyên kỳ ngộ không? Anh nói: tôi cũng nghĩ vậy á. Cô nói vậy thì chúng ta phải mừng cho cái duyên kỳ ngộ này, anh có đồng ý không? Anh ấy dạ đồng ý. Cô nói trong xe tôi có sẵn chai rượu, vậy thì chúng ta ăn mừng. Thế là cô đưa chai rượu cho anh ấy, anh uống làm trước đi. Thế là anh bỏ chai rượu lên tôi áp 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 đưa lại cho cổ, đến duyên cô. Cô không uống gì hết. Sao cô mới đưa rượu cho tôi uống mà cô lại không chịu uống? Cô nói là chúng ta mừng cho duyên kỳ ngộ mà. Cô nói vâng, tôi mừng cho duyên kỳ ngộ. Thế sao cô không uống? Cô làm gì? Tôi ngồi chờ cảnh sát. Chứ các ông bà Giang, có thể những cái nó là niềm vui trong đời sống của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không hiểu, như Chúa Giê-xu nói rằng là đừng vui vì cớ các ngươi đã đuổi được quỷ, hãy vui vì tên của các con ghi được ở trên thiên đàng. Tôi ao ước rằng chúng ta có thể hiểu được trong chỗ đứng của mình phục vụ Chúa, cái gì mới thật sự là niềm vui. Niềm vui của Chúa và là niềm vui của mình. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong giờ này. Chúng con tạ ơn Chúa là Đấng đã yêu chúng con, Đấng đã ban ơn yêu thương để trả giá bằng chính sanh mạng của Ngài mà chuộc tội cho chúng con và cứu chúng con ra khỏi địa vị hư mất. Chẳng những vậy, Chúa cho chúng con được dự phần vào trong bản tánh Ngài. Chúa cho chúng con được dự phần vào trong công việc vinh hiển đời đời của Ngài. Và Chúa chấp nhận mỗi chúng con trao chìa khóa của nước thiên đàng cho. Lạy Chúa, đây là điều vinh dự mà Chúa đã tin cậy mỗi chúng con. Và xin Chúa cho chúng con có thể hiểu được về Chúa của chúng con một cách đúng đắn. Và chúng con đáp ứng được những gì Đức Chúa Trời đang mong đợi. Nguyện Chúa dạy cho chúng con lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa đã đưa dẫn tôi tớ con cái của Chúa đã trở về lại đây. Chúng con được gặp những người lâu ngày chúng con không gặp. Chúng con được gặp những người bạn mới của chúng con. Chúng con gặp được những người quen đến đây để thăm viếng chúng con. Và xin chính Chúa thì giờ này phán dạy cho mỗi lòng của chúng con, để làm cho tâm linh của chúng con được hưng phấn, và chúng con biết rằng chúng con sẽ làm gì cho Chúa của chúng con vui. Chúng con nguyện Chúa dạy cho chúng con lời Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong câu 21. Đây là điều mà Chúa vui. Lạy Cha, con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan thông sáng mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha. Chúa của chúng ta đã biến cái niềm vui của Ngài thành một lời cảm tạ. Tất cả những người con của Đức Chúa Trời, người nào mà trải qua được những niềm vui thì đều biến niềm vui của mình trở thành lời cảm tạ cả. Và hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm qua đời Chúa cảm tạ Cha ở trên trời. Chúng ta sẽ hiểu được là khi nào Chúa mới vui, điều gì khiến cho Chúa thật vui. Có ba điều chúng ta suy gẫm với nhau. Thứ nhất, đó là Chúa vui khi nào chúng ta được nằm trong chương trình của Đức Chúa Cha. Thứ hai, đó là Chúa vui khi nào chúng ta đang nối kết một mối quan hệ với chính mình Ngài. Và điều thứ ba, đó là Chúa vui khi Chúa chọn chúng ta làm những con người đại diện cho Chúa. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, Chúa vui khi chúng ta được ở trong chương trình của Cha. Chúa của chúng ta đã làm nhiều phép lạ, Chúa của chúng ta đã được nhiều lần người ta khen tặng. Nicodem là một trong những người Pharisee đạo đức đã đến và khen ngợi Chúa rằng, Chúa ơi, những gì mà Chúa đã làm bắt buộc phải là từ Đức Chúa Trời đến, chứ con người không thể làm được điều như vậy. Nhưng mà Chúa không có vui, không thấy Chúa cười. Khi Chúa hóa tánh ra cho cả một đoàn dân đông thì họ đi theo Chúa, họ muốn tôn Chúa làm vua, nhưng mà Chúa không có vui, Chúa lẩn tránh khỏi họ. Khi Chúa đi vào ở trong Jerusalem và ngồi trên lưng của một con lừa thì người ta lấy áo, lấy lá, người ta trải dưới đất và người ta tung hô Chúa, Hosanna, đáng ngợi khen cho Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng ta thấy Chúa cũng không có vui. Nhưng tại đây thì Kinh Thánh chép rằng giờ này đó là giờ mà Đức Giê-xu vô cùng vui mừng và Ngài vui mừng trong Thánh Linh. Chúng ta suy gẫm tại sao Chúa lại có thể vui mừng như vậy. Các môn đệ về khoe với Chúa rằng nhờ danh của Chúa các quỷ cũng khuất phục chúng con. Cái niềm vui của các môn đệ là quỷ nó phục mình qua danh của Chúa đã ban cho mình. Nhưng niềm vui của Chúa là gì? Chúa không vui vì các môn đồ khen. Chúa không vui vì danh của mình các môn đồ dùng thì đuổi quỷ được. mà Chúa nói rằng hãy vui vì tên của các con được ghi vào trong nước trời, ghi vào trong sổ sự sống của Đức Chúa Trời. Ở Chúa có một cái niềm vui khác với niềm vui của các môn đệ. Cái niềm vui của các môn đệ, tôi hay các bạn cho em, là chúng ta vui khi chúng ta làm được một cái gì đó. Nếu chúng ta đặt một kế hoạch, ví dụ như kế hoạch của VCIM trong tuần vừa rồi và đạt đến thì chúng ta cảm thấy vui quá. Nếu chúng ta thực hiện một cái ước mơ nào đó và chúng ta đạt được thì chúng ta cảm thấy mình vui quá. Hay chúng ta xin một điều gì đó và chúng ta được điều đó thì chúng ta cảm thấy vui quá. Thông thường niềm vui của chúng ta là niềm vui mà chúng ta làm được một cái gì đó. Nhưng niềm vui của Chúa, Ngài không vui vì tôi và quý vị làm. Ngài vui vì Ngài đã làm công việc của Ngài trong chúng ta. Chúa không vui vì chuyện môn đồ của Chúa, nhân dân Chúa để đuổi quỷ. Nhưng Chúa đang vui bởi vì môn đồ là những người đang được Đức Chúa Trời dùng vào trong chương trình đời đời của Ngài. Hãy vui vì tên của các con được ghi vào trong nước trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người ra là cho Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng cả thế giới này, bao nhiêu con người thì bấy nhiêu con người là cho Ngài. Nhưng có bao nhiêu con người được ghi tên vào trong nước trời? Hễ có một người được ghi tên vào trong nước trời thì đó là niềm vui. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì cậu của cô Thắm đã đưa một niềm vui mà tôi tin chắc rằng là cả cõi trời cũng vui bởi vì tên của người đó được ghi vào trong nước trời. Tôi nghĩ rằng nó còn lớn hơn cả cái ngân sách mà VCIM đã được. Bởi vì đây là niềm vui của cả quả trời. Khi một linh hồn đầu phục Đức Chúa Trời, khi một người được đặt vào trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cảm thấy vui sướng. Và tại đây Chúa đang vui cái niềm vui đó. Niềm vui của các môn đồ là bởi vì họ làm được những việc lạ lùng chưa bao giờ họ làm. Có bao giờ người mà lại đuổi được quỷ đâu, chỉ có thấy quỷ ám người thôi. Nhưng bây giờ rõ ràng họ đuổi được quỷ, họ cảm thấy có một cái gì hãnh diện ở trong đó. Nhưng Chúa nói rằng là đừng vui niềm vui đó. Tại sao lại đừng vui niềm vui đó? Bởi vì thật sự niềm vui đó chỉ là một thứ niềm vui chóng tàn. Có chóng tàn không? Khi họ đang đuổi quỷ ở tại đây, họ có thể về nhảy nhót, vui mừng, sung sướng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ còn ít lâu nữa, khi thầy của họ đang bị trói để dẫn vào ở trong tòa án của Pilate, có ai còn vui vì mình đuổi được quỷ không? Không thấy gương mặt nào vui vì mình đuổi được quỷ hết. Khi thầy của mình bị đóng lên trên thập tự giá, có ai vui vì mình đuổi được quỷ không? Không thấy gương mặt nào vui vì đuổi được quỷ cả. Khi Chúa của mình đã thăng thiên và bây giờ họ đối diện với những sự bắt bớ của một người tên là Saul, họ có vui đuổi được quỷ không? Không thấy niềm vui. Rồi cuộc đời của họ tiếp tục trong những cái cuộc trả giá bằng chính sinh mạng của mình để bảo vệ cho tin lành của Đức Chúa Trời. Cái niềm vui đuổi được quỷ bây giờ họ mới thấy rằng đúng như Chúa nói. Đó không phải là cái các con cần vui. Các con cần vui, cái niềm vui là tên của các con được ghi ở trên trời. Và bây giờ cái điều mà họ vui bằng cái niềm vui của Chúa đó là tên của họ đã được ghi ở trong cõi vĩnh hằng. Không những được ghi ở trong sổ sự sống đời đời, mà sách Sải Huyền nói rằng trong Jerusalem mới, trong cõi thiên đàng mà Đức Chúa Trời đem lại cho con người, tên của các sứ đồ này được ghi vào trong 12 nền đá của thiên đàng. Có phải nó còn lại đời đời không? Có phải nó còn cho đến vĩnh hằng không? Ngày hôm nay không ai kêu cầu, không ai nhớ, không ai gọi tên của các vĩ nhân cả. Chúng ta có thể bật đèn, nhưng có ai nhớ đến Thomas Edison là ai không? Có thể chúng ta không biết. Nhưng hỏi trong trần gian này có bao nhiêu người biết rằng người ta sẽ biết đó là sứ đồ. Người ta có thể không kêu cầu tên của Tổng thống George Washington là người Tổng thống đầu tiên, nhưng hàng ngày có bao nhiêu người Mỹ kêu cầu tên của Thánh Phi-e-rơ, nhiều lắm. Điều đó cho chúng ta thấy rằng niềm vui mà họ vui bằng niềm vui của chính Chúa đó, niềm vui đó thì mới còn trường tồn. Ở đây nói rằng Chúa vô cùng vui mừng, nhưng Ngài không vui mừng vì họ đuổi được quỷ. Chúa nói rằng con lại cha, con ngợi khen cha Chúa vẻ của trời và đất, vì cha giấu kín những điều này với những người khôn ngoan mà lại tỏ ra cho những con trẻ. Những con trẻ ở đây là những môn đệ của Chúa. Họ là những con người còn đơn sơ lắm, họ là những con người tầm thường lắm, giống như một con trẻ vậy. Nhưng tin lành của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra cho những con trẻ đó. Chúa không có vui vì cha giấu những điều này với người khôn ngoan, nhưng Chúa vui là cha tỏ điều này cho con trẻ. Chúa không vui khi phúc âm của Đức Chúa Trời bị che đậy với thế giới này, nhưng Chúa vui khi tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong lòng của mỗi con. Chúa đưa cái hình ảnh ra tại đây chỉ là để so sánh, chỉ là để cho chúng ta thấy cái giá trị mà Đức Chúa Trời làm ra. Tất cả những con người ngồi tại đây là những con người tầm thường không ra gì cả, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời chọn tôi, Đức Chúa Trời chọn quý vị. Và thưa quý vị, đó là niềm vui bởi vì chúng ta đang được đặt vào trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm những phép màu nào đó trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể làm những công việc lạ lùng nào đó trong đời sống của chúng ta. Nhưng những niềm vui đó không thể so sánh với niềm vui khi tên của tôi và các bạn cho em được ghi vào ở trong sổ sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Bởi vì những điều đó nó sẽ còn tồn tại. Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, Phao-lô viết thơ cho hội thánh Cô-rinh-tô và nói với hội thánh rằng hãy nhìn lại đi, giữa vòng anh em có bao nhiêu người là khôn ngoan theo như trần thế này đánh giá, trong vòng anh em có bao nhiêu người là có quyền lực, trong vòng anh em có bao nhiêu người là những người quý phái thượng lưu ở trong trần gian này, không có. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở trong trần gian để làm hổ thẹn với sự khôn ngoan của người đời. Đức Chúa Trời chọn những điều yếu đuối ở trong trần gian này để làm hổ thẹn những kẻ mạnh của người đời. Đức Chúa Trời chọn những con người hèn hạ bị khinh khi ở trong thế gian để làm cho những điều gọi là tốt lành của thế gian này bị hủy bỏ. Và đó là niềm vui, đó là điều Chúa muốn. Đức Chúa Trời đang chọn hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời đang chọn đời sống của chúng ta. Và khi người nào được đặt vào trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, khi đời sống của người nào đem đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, có con đây, xin Chúa dùng con. Khi cuộc đời của người nào nói với Chúa rằng đời con đây xin trao lên cho Chúa, thì Chúa sẽ ban niềm vui đó tồn tại cho đến đời đời. Có một vị mục sư đến với một bà cụ để làm chứng cho bà cụ đó, và ông chia sẻ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Bà cụ nói, ông ơi, tôi chưa bao giờ thấy tình yêu là cái gì hết. Tôi sống ở tại đây không một người quan tâm, tôi sống ở tại đây không một ai lo lắng cho tôi, tất cả mọi sự tôi phải lo cho mình, không có một người nào có thể chia sẻ điều gì với tôi, đừng nói với tôi về tình yêu. Ông mục sư vội vã ra đi, bởi vì không thể nói về tình yêu của Đức Chúa Trời khi bà không thấy và hiểu tình yêu là gì. Ông về, ông nói với hội thánh của mình, quý vị ơi, trong làng của chúng ta có một người đàn bà ở tại chỗ đó đó, bà ta chưa hiểu tình yêu là gì. Tôi đến để nói về tình yêu của Chúa cho bà, nhưng bà không hiểu được tình yêu là gì. Và Chúa muốn tôi nói với quý vị rằng hãy đến bày tỏ cho người đàn bà đó hiểu tình yêu là gì. Trong tuần lễ đó, những tuần lễ kế tiếp, những tín đồ thay phiên nhau đến nhà của người đàn bà đó, giúp cho bà đồ ăn, giúp cho bà dọn dẹp ở trong nhà, giúp cho bà những phương tiện gì cần thiết. Vài tuần sau đó, ông mục sư trở lại thăm bà, và ông nói rằng hôm nay tôi muốn nói với bà một lần nữa về tình yêu. Bà nói rằng, ông mục sư ơi, ông không cần phải nói nữa, tôi đã hiểu tình yêu là gì rồi, tôi muốn trao cuộc đời tôi cho Chúa Giê-xu. Các bạn chị em, chúng ta là những người được chọn vào trong chương trình đời đời của Chúa. Và chỉ có khi nào chúng ta đứng vào trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời thì lúc đó Chúa thật vui, tôi và các ông bà anh chị em cũng sẽ vui niềm vui của Chúa. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là Chúa vui khi nào chúng ta có một nối kết quan hệ đối với Ngài. Trong câu 22 Chúa nói rằng Cha đã giao thác mọi sự cho ta, ngoài Cha ra không ai biết Con, ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ cho thì cũng không biết Cha là ai. Mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một mối quan hệ rất là chặt chẽ. Nhưng Chúa nói rằng không ai có thể biết Con, cũng như không ai có thể biết Cha. Song đã có những con người có thể biết Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha, đó là những kẻ mà Ngài đã lựa chọn, bởi vì Ngài đã tỏ ra. Chính Ngài là đấng đã tỏ Đức Chúa Cha ra cho những môn đệ, để các môn đệ có thể nhận biết được Cha của mình ở trên trời. Thưa quý vị, đây là niềm vui của Chúa, đây là sự thỏa lòng của Chúa. Có lẽ quý vị nghĩ rằng Chúa của mình, Ngài giàu có, Ngài quyền năng, Ngài sáng tạo cả cái thế giới này, Ngài không cần cái gì hết. Chúa có cần không? Chúa cần. Chúa cần cái gì? Chúa cần những con người mà Ngài đã tạo ra. Ở trong Kinh Thánh nói rằng khi nào mà Chúa sở hữu trên hội thánh, Ngài làm chủ trên hội thánh, thì đó là lúc mà Đức Chúa Trời vui nhất. Đức Chúa Trời là đấng đầy đủ tất cả mọi sự, nhưng Ngài chỉ cảm thấy đầy đủ khi nào Ngài có những con người mà Ngài đã lựa chọn đây nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, và đó là niềm vui của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến để giải bày cho chúng ta những điều lạ lùng. Giăng đoạn 15 câu 15 Chúa Giê-xu nói rằng ta không gọi các con là đầy tớ nữa, ta gọi các con là bạn hữu ta. Bởi vì đầy tớ không biết những gì chủ mình làm, nhưng ta đã tỏ cho các con biết những gì ta đã làm và những điều gì mà Cha đã nói cho ta để ta nói lại cho các con. Cả Kinh Thánh Cựu Ước chỉ có một người được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Quý vị biết là ai không? Abraham. Abraham là người duy nhất được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước chỉ có một người duy nhất được trò chuyện với Đức Chúa Trời như là một người bạn. Quý vị biết là ai không? Môi-se. Môi-se là người được trò chuyện với Đức Chúa Trời giống như là một người bạn. Nhưng ngày hôm nay Chúa nói rằng ta coi tất cả các con là bạn hữu ta. Như vậy Chúa không phải chỉ có một người bạn, Chúa đang có nhiều người bạn ở tại đây. Quý vị có muốn làm bạn Chúa không? Quý vị có đang cho Chúa của mình thật vui khi Chúa kể chúng ta là bạn và Chúa tỏ mọi điều của Cha cho chúng ta hay không? Ngày nay tôi và các ông bạn cho em có thể đến với Chúa bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể thưa chuyện với Chúa bất kỳ lúc nào. Không phải là một người nữa, Đức Chúa Trời đang có những con người để Ngài tâm tình với. Đức Chúa Trời đang có những con người để Ngài sống với. Ở trong đời Cựu Ước thì người ta gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của Israel, Đức Chúa Trời ở trên trời. Nhưng Chúa Giê-xu đến, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta một thứ tin lành khác hẳn. Người ta nói rằng Chúa ơi xin dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Chúa dạy cái gì? Khi các ngươi cầu nguyện, hãy vào trong phòng đóng cửa lại và cầu nguyện như vậy: lạy Cha của chúng con ở trên trời. Đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu bày tỏ cho môn đệ hiểu rằng Đức Chúa Trời là Cha của con người. Và Ngài khích lệ cho những con người là hãy gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, lạy Cha của chúng con ở trên trời. Chưa bao giờ David gọi Đức Chúa Trời là Cha của chúng con trên trời. Chưa bao giờ Abraham hay Isaac hay Jacob gọi Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Nhưng Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta và môn đệ của Ngài rằng hãy gọi Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Chúa Giê-xu đến để đem Đức Chúa Trời thật gần lại với mỗi chúng ta, phải không? Và đây là niềm vui của Chúa. Nếu có một người nhận biết Đức Chúa Trời để gọi Đức Chúa Trời là cha của con ở trên trời, thì đây là niềm vui của Chúa. Và khi Chúa Giê-xu chịu chết sống lại, Ngài nói chuyện với bà Marie Magdalene. Bà nói rằng là hãy đi báo cho tất cả các anh em của ta rằng là ta sẽ trở về cùng với cha ta và là cha các con, Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các con. Chưa bao giờ Đức Chúa Trời trở thành gần gũi với con người đến mức độ như vậy. Ngày nào đó người ta vẫn nghĩ Đức Chúa Trời là một đấng xa xít ở trên trời, nhưng Chúa Giê-xu đến để đem Đức Chúa Trời lại gần với tất cả những con người không bao giờ với tới trời đó. Và Ngài khích lệ cho chúng ta, Ngài khích lệ cho chúng ta hãy vui bởi vì cha đã được tỏ ra cho chúng ta. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã tỏ cha ra cho tôi và các ông bạn chị em, nhưng quý vị có được niềm vui này không? Ngày xưa Đức Chúa Giê-xu đến trần gian này, Ngài giảng về nước thiên đàng, nhưng ngày hôm nay Ngài trao cho tất cả những con người ngồi ở đây chìa khóa của nước thiên đàng. Và Chúa nói hễ nơi nào các ngươi mở, trên trời sẽ mở; nơi nào các ngươi buộc, trên trời sẽ bị buộc lại. Chúa Giê-xu đang cùng tôi và các ông bạn cho em làm những công việc của thiên thượng. Chúa đến để công bố phúc âm, nhưng ngày hôm nay những con người ngồi tại đây biết dùng cái chìa khóa thiên đàng Đức Chúa Trời trao cho mình để mở cửa, thì sẽ có nhiều người được bước vào ở trong cửa thiên đàng đó. Và Chúa đang chờ đợi xem chúng ta sẽ làm gì. Đời sống tôi và các bạn cho em là đời sống được nằm trong sự điều khiển của Chúa. Và chúng ta có tin vào trong sự điều khiển của Chúa cho mình không? George Whitefield là một nhà truyền giáo ở Anh. Ông ta là một người truyền giáo nổi tiếng. Từ 25 tuổi thì Chúa đã kêu gọi ông để trở thành một người rao giảng về sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Ông đi từng nhà, gõ cửa từng nhà để nói về Chúa Giê-xu cho họ. Rồi Chúa bắt đầu dùng ông. Năm 1740 thì Chúa cho ông có cái cơ hội để đến ở tại Mỹ. Chỉ trong vòng khoảng 15 tháng, ông đi lại ở trên cái vùng đất Mỹ này là 5,000 dặm. Ông đã giảng trên 350 lần, hội họp tất cả các cái tổ chức lại. Người ta ước đoán rằng có lần ở tại Boston ông ta giảng cho một cử tọa khoảng chừng 25,000 người. Ở tại Philadelphia ông đã giảng cho một cử tọa khoảng 12,000 người. Ở tại New York ông đã giảng cho một cử tọa 8,000 người. Và thưa quý vị, lời của Đức Chúa Trời đã làm thay đổi cho những người dân ở tại Mỹ này khi George Whitefield đến. Tuy là một con người thành công, nhưng George Whitefield là một người sống rất là gần gũi với Chúa. Có một câu chuyện kể về một ngày nọ, ông phải đi đến một chỗ của miền Nam để mà giảng, và ông đi ra xếp hàng chờ tàu Mỹ để mà đi. Có một người tín đồ đứng đó nói chuyện chung với ông. Và đang khi hai người nói chuyện với nhau như vậy thì có một người khác chạy đến nói: ô, ông John, có người đã gửi cho ông số tiền này mà chúng tôi chưa kịp đưa, ông đã đi mất rồi, may quá gặp ông ở đây, xin gửi ông số tiền của một người tín đồ dâng cho Chúa, muốn tặng ông cái số tiền này. Ông John nhận số tiền và ông nói với người tín đồ mà đang đứng với mình á: thôi chúng ta đi vào mua vé. Ủa, ông đi ra đây xếp hàng mà nãy giờ ông chưa mua vé tàu? Chưa, Chúa chưa gửi tiền lấy tiền đâu mua vé. Bây giờ Chúa mới gửi tiền, bây giờ chúng ta đi vô mua vé. Thế họ đi vô mua vé. Thì người tín đồ nói: ông dự định đi như vậy mà không có vé trước, lỡ mình mua cái chuyến tàu nó không kịp cho cái chuyến đi của ông thì sao? Ông nói rằng cha tôi là đấng điều khiển con tàu. Chúng ta có tiền, bây giờ chúng tôi mua vé và tôi sẽ đi con tàu đó, bởi vì cha tôi là đấng điều khiển con tàu. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta có lớn hơn ông chủ của mình làm việc không? Đức Chúa Trời của chúng ta có lớn hơn supervisor của mình không? Đức Chúa Trời của chúng ta có lớn hơn những cái hoàn cảnh nào đó trong đời sống của mình không? Và chúng ta có thể nói rằng cha tôi là đấng điều khiển những cái sinh hoạt trong đời sống tôi. Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta có một nối kết đó với Ngài. Không phải chỉ là một quan hệ biết Chúa là một Chúa ở trên trời, nhưng biết rằng Chúa đang trao chìa khóa thiên đàng cho chúng ta. Quý vị có dám trao chìa khóa nhà của mình cho một người lạ không? Không bao giờ. Thậm chí một người quen quen, có lẽ mình cũng chưa bao giờ trao chìa khóa. Cái chìa khóa chỉ có thể trao cho người nhà của mình thôi. Nó là con, là cháu hay là ai trong nhà mình thôi. Và Đức Chúa Trời đã trao chìa khóa của nước thiên đàng cho những con người ngồi tại đây. Và Chúa nói rằng, hễ các con mở, trên trời sẽ được mở. Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta đến mức độ đó. Và Ngài muốn chúng ta có một mối quan hệ giống như vậy. Vì vậy, đời sống tôi có thể ở trong một tình trạng bệnh tật nặng nề. Nhưng tôi tin rằng cha của tôi là đấng điều khiển sức khỏe của tôi. Tôi có thể ở trong một hoàn cảnh bị lay off, nhưng tôi tin rằng cha của tôi là đấng nắm quyền điều khiển trên đời sống kinh tế của tôi. Tôi có thể là một người chọn các phương tiện di chuyển của mình, nhưng tôi biết rằng cha của tôi ở trên trời chỉ cho tôi con đường nào để tôi đi. Tôi có thể trang bị cho bản thân của mình, nhưng cha của tôi mới là đấng điều khiển tương lai của tôi. Tôi ao ước rằng chúng ta phải có một nối kết đó với Chúa, bởi vì đó mới là nối kết để làm cho Chúa vui. Chúa không đủ vui nếu mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, ca hát, ăn uống rồi đi về, rồi không có sống gì cho Chúa cả, rồi không có kết quả gì cho Chúa cả, rồi Chúa chẳng dựng phần gì trong đời sống của chúng ta cả. Nhưng Chúa vui khi chúng ta ngồi tại đây, Chúa vui khi chúng ta ở nhà mà Chúa được đến đó để ở chung với chúng ta. Điều thứ ba, Chúa vui khi Chúa chọn chúng ta làm người đại diện cho Chúa. Chúa vui khi chúng ta được ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa vui khi chúng ta nối kết một mối quan hệ với Ngài. Chúa vui khi Chúa chọn chúng ta làm người đại diện cho Ngài. Chúa nói với các môn đệ điều gì? Trong câu 23, Chúa nói rằng, phước cho mắt ai được thấy những điều con thấy. Nếu có ai có thể thấy được những điều mà các môn đồ thấy, nếu ai có thể nghe được những điều mà các môn đệ nghe, đó là người được phước. Họ đã thấy gì? Họ đã thấy ai? Họ thấy Đức Chúa Trời trong thân xác của một con người ở với họ. Họ nghe gì? Họ nghe những lời phán của chính một Đức Chúa Trời sáng tạo ra trời đất này trực tiếp nói chuyện với họ. Đây là điều vinh dự mà các môn đồ không thể tưởng tượng được, không thể hiểu nổi. Và ngày hôm nay cùng một Chúa Giê-xu đó, chúng ta có một Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta. Chúa có thể sử dụng một Samson, Chúa có thể sử dụng một David, Chúa có thể sử dụng một Môi-se, nhưng ngày xưa đó, thần của Đức Chúa Trời chỉ ở trên tất cả những con người Ngài sử dụng đó thôi. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài không ở trên, Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Ngài đi vào trong thân thể này, Ngài đi vào trong thân thể của mỗi một người quý vị, và Ngài nói rằng đó là đền thờ của ta, và ta vào ở trong đó. Điều chúng ta có ngày hôm nay vượt trội hơn tất cả những tiên tri ngày xưa. Mặc dầu những tiên tri Eli, Elise, tiên tri Jonah, tiên tri Jeremy, Ezekiel, họ có thể làm những điều vinh dự cho Đức Chúa Trời, nhưng họ không có những kinh nghiệm như ngày hôm nay tôi và các ông bạn chị em có. Đức Thánh Linh đang ở bên trong đời sống của chúng ta. Thưa các ông bạn chị em, Chúa nói rằng các tiên tri ngày xưa, các thánh ngày xưa ao ước có những điều mà các môn đệ có, nhưng họ không hề có. Các thánh xưa thì nói về ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, rằng có một đấng sẽ hiện đến. Nhưng chỉ có chúng ta thì mới hiểu được tình yêu của con trời bị đóng lên trên thập tự giá như thế nào. Những thánh xưa chỉ nói về sự xuất hiện của Chúa cứu thế hay là đấng Mê-si, nhưng chỉ có các môn đồ của Chúa, tôi, các ông bạn, cha mới được Chúa sống với mình. Những điều chúng ta có là những điều mà các thánh và các tiên tri ao ước mà không được. Có một người phụ nữ ở Texas đi xuống Louisiana. Bà ta đi dạo ở trong các cửa tiệm thì thấy có một đôi giày làm bằng da cá sấu đẹp quá. Bà thèm thuồng đôi giày đó nhưng mà giá cao quá không thể mua được. Bà trả giá cách nào thì ông chủ tiệm cũng nói rằng là chúng tôi không thể hạ cái giá đôi giày cá sấu này xuống. Bà tức mình quá và nói, Vậy thì tôi tự đi tìm lấy cho tôi một đôi cá sấu khối gì, cá sấu rẻ rề. Ông chủ tiệm nói, be my guest, bà cứ đi. Thế rồi buổi chiều hôm đó ông lái xe về, trên đường đi ông thấy người phụ nữ hồi sáng vào trong mình đó, tay đang cầm cái súng đang đứng ở dưới đầm nước, có một con cá sấu thật to dài trên 9 feet và đang bơi tới gần bà. Bà quay qua và bà bắn con cá sấu, bầm, con cá sấu chết. Ông nhìn lại phía bên cái bờ sau lưng bà đó, 4-5 con cá sấu khác bị bắn chết bỏ trên đó. Và ông nghe bà nói, ôi cái con cá này nó cũng chẳng có mang giày, chẳng kiếm được đôi giày nào hết. Ông mới nói à, té ra bà nghĩ rằng cá sấu rẻ, đôi giày cá sấu là nó ở trong chân con cá sấu. Ông mới nói với bà rằng là, bà ơi, giá của đôi giày đắt không phải là tại chúng tôi lấy nó ra từ con cá sấu, mà chúng tôi phải làm từ con cá sấu, cho nên chúng tôi không có thể bán được đôi giày. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, lựa chúng ta, đặt chúng ta ngồi vào trong hội thánh này mỗi buổi sáng chủ nhật, không phải chỉ để chúng ta đến đây sinh hoạt với nhau. Đức Chúa Trời đang kỳ vọng trong mỗi đời sống của chúng ta, hãy làm những việc đáng phải làm để Chúa Giê-xu có thể đến. Tất cả những gì Ngài đang chờ đợi nơi hội thánh của Ngài là tin lành về nước Đức Chúa Trời phải giảng ra khắp đất, thì bấy giờ sự cuối cùng mới đến. Nhưng khi nào thì tin lành mới được giảng ra khắp đất? Chìa khóa nước thiên đàng đã nằm trong tay của những người ngồi tại đây. Và chúng ta đã làm gì với cái chìa khóa thiên đàng? Hay chúng ta đang treo nó một chỗ nào đó trong nhà mình, rồi chúng ta đang loay hoay với tất cả những thứ niềm vui đuổi quỷ của chúng ta? Hãy vui vì chúng ta được đặt ở trong chương trình của Chúa. Hebrew đoạn 11 câu 39 cho đến câu 40, tác giả của Hebrew đã nói với chúng ta cái hình ảnh của các anh hùng đức tin. Nó có thể là Henoch, nó có thể là Noe, có thể là Abraham, nhiều bậc tổ phụ cũng như là những anh hùng đức tin. Nhưng cái lời kết của Hebrew đoạn 11 đó, tác giả nói như thế này: đức tin của tất cả những người ấy đều được chứng nhận, nhưng họ chưa lãnh được phần gì nơi Chúa cả. Đức Chúa Trời đã tiên liệu điều tốt lành hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không được sự toàn hảo. Thì nó có nghĩa rằng dầu các thánh đồ ngày xưa đã được chọn và làm những công việc phi thường từ nhiều ngàn năm trước, thì họ vẫn phải chờ đợi một điều mà ngày hôm nay chúng ta đang chờ đợi, Chúa Giê-xu của chúng ta. Họ sẽ không được một cái gì khác cho đến khi Chúa Giê-xu của chúng ta trở lại. Phần thưởng của tất cả những kẻ hầu việc Chúa Giê-xu đều nằm ở trong Ngài. Ngài đem phần thưởng đi với Ngài để báo trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm, tùy theo đường họ đi. Vậy nên chúng ta thấy điều vinh diệu mà Đức Chúa Trời đang dành cho mình. Và Chúa nói rằng là những tiên tri và vua chúa ngày xưa đó muốn thấy điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe mà không nghe được. Nhưng có lẽ ngày hôm nay nhiều người coi thường những gì mình được thấy và khinh dễ những gì mình được nghe. Chúa vui đó là khi nào những gì của Đức Chúa Trời đang được tiết lộ và tôi, các ông bà anh chị em chấp nhận lấy. Thưa Cha, việc này đàng làm Cha. Đây là việc Chúa vui. Chúa vui bởi vì ý muốn của Đức Chúa Cha được nên trong mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi chủ nhật chúng ta đều cầu nguyện điều đó. Hay mỗi ngày tại nhà riêng của mình chúng ta đều cầu nguyện điều đó. Lạy Cha của chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Thật không? Có thật không? Đức Chúa Trời đang muốn những điều đó thành sự thật trong đời sống của chúng ta. Một vị mục sư đi học việc Chúa chọn cái đất nước Congo ở Phi Châu, và khi ông ta đem tin lành đến ở tại đó thì không ai chấp nhận tin lành cả. Đến một ngày nọ ông giảng một bài giảng nói về thế ai xin các ngươi thì hãy cho, ai mượn các ngươi điều gì thì đừng trớ. Ở trong Thánh Ma-thi-ơ, bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu đó. Và ông nói rằng là kể từ ngày hôm nay tôi sống đúng với những gì tôi giảng, Thế thì trong ngày hôm đó, mấy người thổ dân đó, họ nói, ổng nói hãy xin gì thì cứ cho, hãy mượn gì thì đừng trớ. Thế là họ kéo nhau tới nhà ổng, họ xin hết. Cả cái ngày đó họ xin thịt bắt, cái nhà ổng còn cái gì hết. Bà vợ ở nhà sốt ruột nói, anh ơi, họ đã theo lời giảng của anh và xin hết rồi. Bây giờ chúng ta lấy cái gì mà sống đây? Ông mục sư nói rằng, Chúa biểu chúng ta làm thì chúng ta làm. Đức Chúa Trời điều khiển tất cả những việc này. Buổi tối hôm đó đám thổ dân họ về, họ có tất cả những gì trong cái nhà của ông mục sư này. Họ nói, ông mục sư này lạ à. Ông tới đây ông không xin cái gì của mình hết, mà mình tới mình xin cái gì của ông, ông đưa hết. Chúng ta phải nhìn lại mình nha, có lẽ mình sai á. Ngày hôm sau mỗi người họ trở lại, cái gì mà họ đã lấy vô mục sư á, họ trả lại hết. Họ đem theo cái của họ đến họ cho ông mục sư nữa. Bây giờ nhà ông mục sư chẳng những có lại những gì của mình đã có, mà còn có dư dật những gì của thổ dân đem lại. Nhưng chưa đủ, 1000 người thổ dân trở lại để chấp nhận Chúa Giê-xu. Khi chúng ta dám trả giá để sống cho Chúa, Chúa sẽ vui. Và nguyện xin Chúa cho chúng ta không vui vì những gì mình thấy, hãy vui những gì Chúa đang muốn thấy trong chúng ta. Chúa ban phước trên tất cả các ông bạn chị. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần nữa trước khi chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha, con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan thông sáng mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha. Kính thưa Cha của chúng con ở trên trời, chúng con là ai mà chúng con được vinh dự để gọi đấng sáng tạo ra vũ trụ này là Cha của chúng con trên trời? Cảm ơn Chúa, chúng con đã được vinh dự đó. Chúng con là ai mà Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu của Ngài, và Chúa muốn tâm tình chia sẻ cuộc sống của chúng con? Cảm ơn Chúa Giê-xu vì chúng con được điều đó. Chúng con là ai mà Chúa đã tin cậy và trao chìa khóa của nước thiên đàng cho chúng con, cho chúng con thẩm quyền để chúng con mở cửa nước thiên đàng cho những người khác bước vào? Xin Chúa cho chúng con nhận lấy vinh dự đó và làm cho Cha của chúng con ở trên trời được vui. Xin đừng để mắt của chúng con hướng về những giá trị của đời này chúng con thâu nhận được, nhưng xin cho mắt của chúng con hướng về điều mà Chúa đang trông đợi nơi chúng con. Chúng con có thể thấy được những điều mà Chúa đang ước ao hình thành trong chúng con. Chương trình mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng con vào là một chương trình vĩ đại còn cho đến đời đời, mà Chúa muốn chúng con đi trọn chương trình đó. Công việc mà Chúa đã tin cậy và ủy thác cho chúng con từng ngày trong uy danh của Chúa Giê-xu là công việc còn lại cho đến đời đời, mà Chúa muốn chúng con làm vì công việc đời đời đó. Xin Chúa cho chúng con làm tất cả mọi sự không phải để người ta thấy chúng con, nhưng người ta sẽ thấy Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài dành cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự đưa dẫn các đầy tớ con cái của Chúa đã trở về, các anh em chị em của chúng con hội hiệp trong đền thờ này để chúng con gặp nhau trong danh của Chúa Giê-xu. Và chúng con ngợi khen Chúa vì lời của Ngài khích lệ cho chúng con. Xin dẫn chúng con trở về với sự sống tươi mới của Chúa, và xin Chúa sẽ đồng đi với chúng con kể từ khi chúng con rời khỏi ngôi nhà thờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.